Kính chào các chiến hữu, trân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Cách xử lý Út Trọng khác với Vũ Nhôm. Tôi nhắc lại, cách xử lý Út Trọng khác với Vũ Nhôm. Trong mấy tuần trước thì trong nội bộ đấu đá tranh quyền tranh ăn của Việt Nam Cộng sản xảy ra nhiều vụ lớn. Vụ lớn nhất là vụ Đinh La Thăng với Trịnh Xuân Thanh. Nhưng trong khi đang xảy ra cái vụ đó thì lại bỗng công an Việt Nam Cộng sản bí thư Đà Nẵng đã đưa ra cái vụ Út Trọng và Út Nhôm. Mà sở dĩ cái vụ này người ta để ý nhiều là bởi vì trong khi xử vụ Đinh La Thăng với Trịnh Xuân Thành thì Trịnh Xuân Thành nó trốn mất, và đến phiên sờ đến Út Nhôm thì Út Nhôm nó cũng trốn mất. Thành ra hai cái vụ giống như nó liên hệ với nhau. Nó có liên hệ với nhau hay không thì chúng ta không biết, nhưng mà cái vụ Út Nhôm nó xảy ra làm cho cả hai vụ Út Nhôm và Trịnh Xuân Thành đều là nó trốn thoát. Thì vấn đề đặt ra là công an ở đâu mà để cho nó trốn thoát? Có người ta lúc đầu người ta nghi là Tô Lâm, mà công an của Bộ Công an thì là cái cục tình báo chiến lược của công an là cục TC5, tổng cục 5 đó. Thì người ta nghi rằng Tô Lâm hay là Tổng cục 5 đã lờ lững để cho Trịnh Xuân Thanh trốn thoát. Nhưng trong khi người ta còn đang là ồn ào về cái vụ Trịnh Xuân Thanh trốn thoát, thì Bí thư Tỉnh ủy Đà Nẵng là Trương Quang Nghĩa lại nhắc rằng thì ở Đà Nẵng đang khui ra cái vụ Trịnh Xuân Thanh, thì tại sao ở Bộ Quốc phòng không khui ra cái vụ Út Nhôm? Vụ Út Trọng chứ. Đà Nẵng khui vụ Út Nhôm. Mà Bộ Công an, ấy, Bộ Quốc phòng thì lại xảy ra cái vụ Út Trọng. Thành ra vấn đề người ta đặt là Út Trọng là ai? Bèn truy ra là Út Trọng là thượng tá an ninh Bộ Quốc phòng, cũng tham nhũng đủ các thứ, dự án nọ dự án kia, để công ty này công ty kia, mà bị bắt và đưa ra tòa. Nhưng mà Út Trọng chỉ bị xử lý bằng là tước cái quân hàm thượng tá mà thôi, trong khi Út Nhôm thì đang bị đe dọa là đưa ra tòa hình sự về nhiều tội lắm, tội bí mật tiết lộ bí mật an ninh quốc gia rồi này kia, rồi cái tội mà trốn thoát rồi này kia nữa. Anh nghĩ là cách xử lý của Út Trọng khác với Út Nhôm là cái chỗ là Út Trọng chỉ xử lý nội bộ và chỉ tước quân hàm thôi, trong khi Út Nhôm lại bị án hình sự. Vì thế cho nên người ta mới đặt vấn đề rằng, thắc mắc rằng ai chống lưng cho Út Trọng mà để Út Trọng lại chỉ bị tước quân hàm thôi. Và Út Trọng thuộc Bộ Quốc phòng, cho nên người ta thắc mắc rằng có lẽ là Tổng cục 2 là đã chống lưng cho Út Trọng. Và từ cái đó, từ cái chống lưng giữa hai tên Út Trọng và Út Nhôm thì người ta suy đoán ra rằng đây là cuộc tranh quyền tranh ăn giữa Tổng cục 5 của Bộ Công an và Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng. Và xa hơn nữa, người ta cũng đánh giá rằng có thể là nhóm lợi ích Bộ Quốc phòng đang đấu đá với nhóm lợi ích của Bộ Công an, và nhóm lợi ích của Bộ Công an đã thắng. Và tại sao mà nhóm lợi ích của Bộ Quốc phòng lại thắng? Phải chăng nhóm lợi ích Bộ Quốc phòng là thuộc về nhóm quyền lực đang ưu thắng. Vì thế cho nên nhóm quyền lực ưu thắng nó đè bẹp cái nhóm lợi ích của Bộ Công an. Phải chăng, cho đặt câu hỏi xa hơn nữa là phải chăng vì nhóm lợi ích Bộ Công an được Tổng Bí thư Trọng chống lưng cho nên nó phải thắng. Đấy, và vì nên cái thắc mắc đó, mặc dù cái vụ Út Trọc và Út Nhôm đang bị lu mờ bởi cái vụ Đinh La Thăng với Trịnh Xuân Thành, tôi muốn chúng ta cùng nhau thử mượn cái vụ Út Trọc thắng Út Nhôm, Vũ Nhôm như thế nào để kiểm điểm lại tình hình tranh chấp, đấu tranh, tranh quyền, tranh ăn giữa Việt Nam Cộng sản với nhau. Rồi chúng ta nhân đây chúng ta đánh giá rằng Nguyễn Phú Trọng nó đưa ra cái chiêu bài chống tham nhũng để cứu đảng, trong khi trong đảng nó tranh quyền nhanh nhanh thì Việt Gian Cộng sản sẽ được đạt mục tiêu hay không. Vì thế cho nên vì cái gợi ý này, tôi muốn nhân dịp này tôi nhắc lại cái bản chất của Đảng Cộng sản và bản chất của chế độ Việt Nam Cộng sản. Từ lâu tôi đã nói rằng, và chúng ta hầu như là chúng ta đã đồng ý với nhau rằng Đảng Cộng sản Việt Gian là một đảng mafia đỏ. Thằng nào cũng có, vì nó là ăn cướp cho nên thế nào cũng có bí danh và hỗn danh. Bí danh là cái danh xưng người ta đặt ra để che giấu cái tung tích của một cán bộ tình báo. Nhưng mà bí danh nó khác với hỗn danh, vì nó làm cái công tác tình báo gián điệp mà như là một tên ăn cướp, cho nên tên Việt Gian Cộng sản nào cũng ngoài cái bí danh nó lại còn cái hỗn danh. Thí dụ như là Út Trọc, tôi tìm tò mò, tôi bảo tại sao nó gọi là Út Trọc, tôi tò mò mãi mới ra được một cái hình ở trên internet là quả nhiên đầu nó trọc thật là Út Trọc. Còn người ta gọi nó là Vũ Nhôm là vì nó xuất thân là cái thằng thợ chế biến và nhôm nữa, chỉ chế xuất thân là làm thợ làm nhôm. Ở đấy là hai trường hợp này. Và bất cứ ở đâu tên Việt Nam Cộng sản nào cũng có một cái bí danh và một cái hỗn danh. Thí dụ như là lãnh tụ cao cấp nhất của Đảng Cộng sản một thời là Lê Đức Thọ. Tôi không biết Lê Đức Thọ có bí danh gì, nhưng mà tôi chỉ biết Lê Đức Thọ có cái hỗn danh là Sáu Búa, là vì nó búa đảng nội bộ của đảng rất nặng cho nên gọi nó là Sáu Búa. Và vì thế cho nên với cái cách xưng hô với nhau của chúng nó, chúng ta đủ hiểu rằng Đảng Cộng sản là một đảng cướp. Lúc nó chưa được cướp được chính quyền thì nó là cướp đêm. Khi nó cướp được chính quyền thì nó trở thành cướp ngày. Bây giờ dân ở trong nước mới nói rằng bọn nó là bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Vì nó cướp ngày là quan cho nên nó dùng cái quyền lực của nó, bao nhiêu lợi quyền tốt qua tay mình, thành như là nó có quyền rồi thì nó phải có lợi. Mà cái lợi thì khi mà cướp được chính quyền, trong nội bộ nó có một cái danh sinh ngộ lắm, là quả thực ở chúng ta thì gọi là chiến lợi phẩm, nó gọi là quả thực chia, quả thực chiếm được, ăn cướp thì chiếm được quả thực phải chia nhau cho đều. Đây là cái cách thức chia nhau tiền cho nhau, mình cũng biết hiểu rằng nó là một cái đảng cướp. Và vì thế nó là ăn cướp cho nên nó có từng nhóm một, từng cụm một, và mỗi cụm nó có mấy cái lâu la và có mấy thằng trên thủ lãnh đầu đảng. Và từng cụm như thế thì nó đi cướp của dân và nó chia nhau, và mỗi cụm như thế nó thành một nhóm lợi ích. và các vì thế nó cái chúng ta nhớ là cái thời mà nó chưa được chính cấp cho chính quyền này, thì cơ quan nào đơn vị nào của nó là tự là kinh tài kinh tế đi ăn cướp để mà lấy cái quả thực đó mà nuôi đảng mà lớn mạnh lên. Cho nên đến khi mà nó có quyền rồi thì với cái cách tức tổ chức mafia đỏ của nó thì các nhóm lợi ích đó, nó chằng chịt với nhau, nó đan chen với nhau tùy theo là cái quan hệ lợi ích quyền lực của nó như thế nào. Và tôi thấy rằng nghiên cứu cái hệ thống quan hệ lợi ích và quyền lực của cộng sản trị cầm quyền thì về cơ bản thì cái cơ cấu quyền lực Việt Nam cộng sản nó sang quan hệ dọc theo cơ cấu địa lý, thì tỉnh dưới cấp xã, cấp thôn thì phải lên cấp huyện, thì cấp huyện thì lên cấp tỉnh thì lên cấp vùng, lên cấp trung ương, và đấy là hệ thống dọc. Và vì nó là cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, cho nên nó không thể không tham nhũng. Và nó dùng cái hệ thống dọc đó, ngoài cái hệ thống dọc nó là cái hệ thống ngang, tức là trong một tỉnh một đơn vị địa lý thì cơ quan này với cơ quan kia nó có hệ thống ngang, và nó tụ tập thành nhóm lợi ích vừa dọc vừa ngang, cho nên rất là chằng chịt. Và vì thế cho nên chế độ của nó khi cướp được quyền rồi thì nó không thể không tham nhũng được. Vì tham nhũng cho nên nó đã khai thác hết tài nguyên của quốc gia, và nó bán tài nguyên, nó cúng cụ tài nguyên quốc gia cho bất cứ thế lực quốc tế nào mà tạo cho nó quyền lực hay là tạo cơ hội cho nó tham nhũng. Vì thế cho nên kinh tế nó suy sụp, và nó kinh tế nó suy sụp còn tệ hơn là tụt hậu nữa. Cái từ bản chất mafia đỏ đó thì khi nó cầm quyền năm 1986 nó đưa ra cái hiệu là không đổi mới là chết, và đưa ra khẩu hiệu đó thì nó đưa ra cái phương châm đổi mới của nó là phải chống được bốn nguy cơ. Nguy cơ số một là tham nhũng, cả ăn cướp mà cầm quyền thì sẽ tham nhũng. Nguy cơ thứ hai là vì tham nhũng bán tài nguyên cho ngoại quốc hết rồi thì lại quốc doanh thì không thể không tụt hậu, nhất định quy cơ thứ hai là tụt hậu. Và vì tham nhũng mà làm cho kinh tế tụt hậu, cầm quyền nhiều quá thì lạm quyền và hưởng cái kết quả của mình một cách thoải mái và một cách vô lối nữa, thì không thể tránh khỏi là tự chuyển hóa, tự chuyển biến thành một con người khác, con người ăn xin lỗi, tôi muốn dùng cái từ ngữ là ăn trộm đói khát. Vì thế nó muốn chống ba cái nguy cơ này, nó bảo là cái nguy cơ thứ tư là nguy cơ chệch hướng, phải dùng là không chệch hướng để chống lại ba cái nguy cơ kia. Nhưng mà thực tế như tôi đã nói là bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, nó phải hưởng thụ cái kết quả hy sinh. Cái lúc đó còn là giặc ấy, nó hy sinh để sống theo đạo đức cách mạng. Mà tôi nhớ rằng cái thời mà tôi còn ở đó thì một tên lãnh tụ cộng sản nó đã nói rằng chị, đạo đức cách mạng là gì? Cái gì lợi cho cách mạng, cái đó là lợi ích cách mạng, đạo đức cách mạng. Vì cái định nghĩa như thế cho nên nó sai Việt Cộng đi, cộng tay sai đi giết người và làm lợi cho các ngạn thì đấy là đạo đức. Với cái hệ giá trị mà cho cái đạo đức đó là đạo đức cách mạng đó, thì nó tạo ra một cái xã hội là bạo lực và tham quyền tham văn một cách vô tội vạ. Và chính vì cái hệ thống cướp đêm là giặc cướp này là qua một cầm quyền như thế, nó cai trị cái xã hội theo cái lối mà đạo đức hy sinh để bao nhiêu quyền lợi tất qua tay mình, đến lúc quyền lợi tất qua tay mình thì nó phải hưởng thụ. Và chính cái không phải là đến bây giờ ở Việt Nam xảy ra, thì khi cộng sản dưới thời Stalin, Lenin các cái thì nhà tiểu thuyết giả tưởng là ông Owen, ông đã viết xuất bản nguyên một quyển sách gọi là Trại Súc Vật. Ông mô tả những cái bọn súc vật bốn chân nó muốn đánh đuổi cái ông chủ trại loài người hai chân để nó giành quyền làm chủ tập thể. Và khi đã đánh đuổi được ông chủ hai chân rồi thì những con lợn mà lãnh đạo của cách mạng bốn chân này, nó bắt đầu nó tập đi hai chân để nó giống cái ông chủ mà nó đuổi ra. Đó, bọn bốn chân này, bây giờ nó đang tập đi hai chân. Mà nó tập hai chân thì để được ăn nhiều hơn người ta, thì mà nó bảo bây giờ không ăn nó phải hy sinh. Nó chẳng hy sinh gì cả. Cho nên cái hình ảnh của tên lợn bốn chân mà vẫn đi hai chân là cái hình ảnh mà bây giờ nó đang kiểm điểm nhau. Thế là tự chuyển hóa, tự chuyển biến, từ bốn chân muốn đi hai chân, cho nên không thể tránh khỏi được tự chuyển hóa, tự chuyển biến. Và những cái trong thực tế thì cái sự tự chuyển hóa của bọn cộng sản khi nó cướp quyền rồi nó hết sức lố bịch. Và bây giờ nó lại bảo chống tham nhũng thì thôi phải hy sinh nhưng vì lý tưởng như ngày xưa. Trở lại đi bốn chân như ngày xưa. Làm sao mà trở lại được? Làm sao trở lại được? Nó không muốn trở lại đâu. Nó đã tập đi hai chân rồi, nó không trở lại được. Cái này, tục ngữ Việt Nam có câu rằng, ăn quen nhưng mà nhịn không quen. Cho nên bây giờ nó chống tham nhũng một cách tuyệt vọng. Nếu không nói là một cách vô vọng. Đạo đức cách mạng của nó khác hẳn với cái đạo đức nhân văn, nhân bản của loài người. Mà sống theo cái đạo đức cách mạng giết người là đạo đức. Thì cướp của cũng là đạo đức. Thì làm sao bảo nó không. Mà bây giờ nó bắt nó dạy cái đạo đức nhân văn. Bây giờ tên trọng lũ ở trong nước bây giờ, trong khi đại mượn cớ chống tham nhũng để tranh quyền tranh ăn với nhau, thì nó còn hô hào phải mở trường dạy đạo đức lại cho đảng viên cách mạng, thì làm cho cười cho thiên hạ mà thôi. Nghe cái thông tin này tôi buồn cười. Tôi đố nó dạy được cái đảng viên của nó trở lại cái đạo đức nhân văn, thờ cha kính mẹ, rồi tử tế với hàng xóm, rồi hiếu khách, đố nó làm được đấy. Tôi nhắc lại, cái hô hào đạo đức của trọng lũ là ảo vọng, là vô vọng. Nó còn đấu tranh quyền lực với nhau thì nó chỉ càng làm cho cái đảng nó vỡ mà thôi. Và đây là những cái tài liệu mà tôi tham khảo kỳ này cho cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Và sau khi hết thì tôi sẽ có một cái kết luận khác với cái mà tôi vừa nói, vậy là nó đấu tranh quyền lực mà nó mà dạy đạo đức làm người cho bọn cộng sản là một cái vô vọng. Vì tò mò cho nên tôi đi tìm tài liệu của Việt Cộng, VTC News, đặt câu hỏi rằng Út Trọng là ai? Tiểu sử lý lịch của Út Trọng bị quân đội bắt. Thì bản tin cho tôi biết rằng Út Trọng là biệt danh của Đinh Ngọc Hệ, Tôi nhắc lại là Đinh Ngọc Hệ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn, đơn vị sở hữu 40% cổ phần của BOT Việt Trì. À đấy, đấy nó có là một thành phần của BOT đấy nha. Thì chẳng lẽ đi làm giả Nguyễn Phú Trọng. Nó chỉ đấu đá với những cái nhóm tham nhũng không thuộc BOT, mà tất cả hệ thống BOT của toàn quốc bây giờ cũng là tham nhũng, cũng là bê bối nhiều lắm, cũng là cho không đấu thầu mà cho chỉ định thầu y như là đi lát thang làm, mà chưa bị sợ, mà chẳng những không được bị sợ mà lại được bảo vệ. Trên YouTube thì tôi, trên Google thì tôi thấy rằng nó là một tên thượng tá, nó quê Ninh Bình chứ cùng quê với ông Trần Đại Quang. Mà cái công ty của nó là ở Yên Khánh giáp ranh Kim Sơn. Đây, không lấy gì làm lạ là nó út chậm, nó chỉ bị tước quân hàm mà nó không bị đưa ra tòa án hình sự. Và bản tin của VTV cũng cho biết rằng tại buổi gặp mặt ông Trương Quang Em, cho nghĩa là bí thư thành ủy lớn mới đây của Đà Nẵng đấy, cho biết căn cứ vào cái câu này thì tôi biết là đấu tranh quyền lực. Anh nhắc nhở rằng Nguyên Văn nha, ở đây có Vũ Nhôm mà mọi người đang nói, chỉ ở ngoài Bắc trong quân đội có nói về Út Trọng cũng thượng tá cả. Và cái câu này chứng tỏ rằng chế độ của nó là chế độ gồm các nhóm lợi ích chằng chịt với nhau. Anh Trương Quang Em nói là quan điểm của người, quan điểm là người của ai thì đơn vị phải xử lý. Công chức của nhà nước, thượng tá của quân đội là người của nhà nước, tại sao nó là người của ai? Tức là đấy là người của ai là nhóm lợi ích nào, nhóm lợi ích nào thì đơn vị phải xử lý. Và nhóm lợi ích quốc phòng nó chỉ thằng này cũng tham nhũng cũng bê bối, nó chỉ tước quân hàm của rồi nên nó không đưa ra là hình sự. Tôi cảm ơn cái tên Trương Quang Nghĩa này nữa, cho cái biết chi tiết. Thế là bây giờ Út Trọng nó Đinh Ngọc Hệ nó gì, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Bắc phát triển đầu tư Thái Sơn, đơn vị sở hữu 40% cổ phần của BOT cầu Việt Trì. Rồi thằng Út Trọng nó cũng lại đã tìm được lỗi. Đáng chú ý, ngày 7 tháng 12 năm 2017, công ty Thái Sơn bất ngờ thay đổi đăng ký doanh nghiệp từ người đại diện pháp luật là ông Ngô Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọng, sang ông Bùi Duy Nhân, nó chuẩn nè. Và công ty Thái Sơn nó làm cái gì? Thái Sơn cung cấp gạo cho thị trường Đông Nam Bộ, cung cấp gạo cho các đơn vị quân đội, các nhà máy sản xuất bia. Bên cạnh đó, công ty đã cho biết đã liên kết với các đơn vị quân đội đó, và các địa phương để đầu tư trồng rừng keo, đó, đầu tư trồng rừng keo tại các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Đắk Nông, Bảo Lộc, Đắk Lắk. Theo tạp chí Nhà Đầu Tư, công ty Thái Sơn do ông Đinh Ngọc Hệ làm chủ tịch hội đồng quản trị, nắm 40% cổ phần tại dự án BOT cầu Việt Trì. Dự án chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12, 2015, nhưng đã nhiều lần vấp phải sự phản đối của người dân, phản bố BOT từ năm nào năm nào, mới bây giờ nó còn bảo vệ. Do dự án đầu tư công trình cầu Việt Trì mới, hay còn gọi là cầu Hạc Trì, được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại quyết định số 292 ngày 25 tháng 12 tháng 9, 2003, và chính thức khởi công xây dựng lại ngày 30 tháng 11 năm 2013. Và nó rõ ràng thì là Tổng cục Đường bộ cho phép đặt trụ bê tông chắn tại hai đường dẫn đến cầu Việt Trì cũ với lý do cầu yếu không sự an toàn. Tất cả xe ô tô phải qua cầu Hạc Trì với mức phí thấp nhất là 35.000 một đồng một lượt dưới xe dưới 12 chỗ, cao nhất là 180.000 đồng một lượt từ xe từ 10 giờ đấy, tức là dính lên đến BOT nhé, mà BOT đang được nhà nước bảo vệ. mà thành Út Trọng nó chỉ bị tước quân hàm thôi mà nó chuồn rồi. À, đấy. Giờ thì lại với công ty xây dựng, công giao thông một công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh, công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn. Đó, rồi thì còn công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh được thành lập từ năm 2005 do bà Vũ Thị Hoan sinh năm 1985 làm chủ tịch hội đồng quản trị. Vốn điều lệ hiện nay của công ty Yên Khánh là 1.800 tỷ đồng, gồm có 3 cổ đông sáng lập là bà Đinh Thị Hiên 30%, Vũ Thị Hoan 69,7% và Đinh Thị Liên 0,5%. Đó, đấy là Út Chọc. Bây giờ đến Trương Quang Nghĩa là cái người khều ra cái vụ Vũ Út Chọc với Vũ Nêu. Ông Trương Quang Nghĩa là ai? Và tiền nhiệm của ông Trương Quang Nghĩa ở Đà Nẵng là Nguyễn Xuân Anh, là con của Nguyễn Trì, vừa mới bị kỷ luật đó. Đó. Đấy. Ông Trương Quang Nghĩa có hai người anh ruột từng giữ những chức vụ cao cấp trong chính quyền và quân đội là ông Trương Quang Được 1945-1946, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, và Trương Quang Khánh, thượng tướng, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, là nhóm lợi quân đội không nha. Đấy. Vì thế cho nên anh nhắc lại Vũ Nhôm, Vũ Út Trọng, quên nhà Út Trọng chỉ bị tước quân hàm mà không bị đưa ra toàn quân hình sự. Bây giờ tôi vào website của vietnammoi.vn trong nước để tìm xem là tìm được cái hình, quả nhiên Út Chọc nó ít xuất hiện lắm, nhưng mà nó có một cái hình là lần xuất hiện hiếm hoi của ông Chọc đi Ngọc Hệ trong vòng tròn đỏ trước truyền thông là lúc đó ảnh của báo Giao thông Vận tải. Đó, nó chọc đau thật. Và nó cái bản tin này cũng nói đến cái vụ mà Đinh Ngọc Hệ là ai đó. Được dự án của được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt thi công đẩy nhanh tiến độ đảm bảo chất lượng và sớm đưa công trình vào lấy cái biểu tê không à. Theo tạp chí Nhà Đầu Tư, dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục cải tạo quốc lộ 20 đoạn km 123 và 105 km 268 thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT VT đó. Chủ đầu tư tổng là tổng công ty Bao Quảng Đông, là công ty Thái Sơn và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh đó, là BOT đấy. Tháng 3 2014 Liên Anh lập thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn BOT và BT. Đó là đây là nó gì và chúng ta sẽ liên hệ cái việc này trên Út Trọng này. Chỉ bị tước quân hàm thôi, mà vì nó dính đến BOT, BOT là vẫn là được chính phủ bảo vệ, chẳng mặc dầu bị chống đối nhiều, báo chí khui rất nhiều BOT, chứng tỏ rằng báo chí là một nhóm quyền lực khác, ban tuyên giáo là một nhóm quyền lực khác, nó không đi đôi với cái nhóm quyền lực của Bộ Quốc phòng. Bây giờ bản tin của website Giải Nghĩa chấm com cũng nói đến Út Trọng là biệt danh của thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ sinh năm 1971. Đấy. Út Trọng là nhân vật lừng danh, được mệnh danh là người đi xuyên tường và nay đã bị tước quân rồi. Giang hồ đồn thổi anh là người đi tại sao đi xuyên tường là vì anh chi xuyên tất cả các bộ phủ, đi xuyên suốt các đời lãnh đạo nhưng không bao giờ được nhắc đến. Một huyền thoại sống cùng năm tháng, người có thể ghế ngồi trên, ghế trên ngồi thoát chỗ sàng cùng các viên bị đó, nghĩa là nhóm lợi các đại ca đỡ đầu nó rất nhiều đó. Anh là huyền thoại cho các huyền thoại, còn được gọi là Út Bộ trưởng, nhà Út Chọc mà là còn Út Bộ trưởng, nên ngồi ngang Bộ trưởng không. Đấy. Giờ cũng nhắc lại Thái Sơn là công ty nhắm nắm 40% dự án BOT cầu Việt Trì đấy, chứng tỏ là phe của Nguyễn Phú Trọng. Phú Trọng đi học hệ cũng lại, cũng như vai trò của ông đối với công ty đầu tư Thái Sơn, việc Phú Trọng bị bắt và được nhắc đến trong cuộc gặp cũng chưa có nghĩa đã khiến dư luận rất quan tâm, chứng tỏ là TC2 đánh nhau với TC5. Bây giờ đến Vũ Nhôm, thì tôi nhắc lại thì chuyện Vũ Nhôm này các bản tin khác nhắc lại nhiều lần rồi, nhưng mà tôi nhắc lại cái bản tin của Tiếng Dân Việt. Bộ Công an thông báo chính thức về việc bắt giữ Phan Văn Anh, tức Vũ Nhôm, tức là bắt giữ. Ngày 21 tháng 12 năm 2017, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ. Khi bỏ trốn, Phan Anh Vũ đã vi phạm luật di trú của Thanh Khoa và bị trục xuất. Truy nã. Nó làm bê bối từ rất rồi, sao không để ý mà để cho nó trốn. Đấy, khi cho vụ trốn này thì tôi không nhắc đến chi tiết nữa thì tôi lướt qua. Và cũng bản tin này thì cho là từ Hà Nội, luật gia Nguyễn Đình Hà nói với BBC, đây là bản tin của BBC, trong vụ việc ông Phan Anh Vũ bị trục xuất từ Singapore về Hà Nội, phía Việt Nam dường như đã ra tay nhanh, rất chủ động và tránh được nhiều sai lầm về ngoại giao pháp lý như trong vụ việc đưa Trịnh Xuân Thanh từ Đức về nước. Các thông tin chính thức về sự can thiệp hay tác động từ Việt Nam là rất ít, chỉ dừng ở việc thông báo với phía Singapore về hộ chiếu của Vũ là giả mạo, cho thấy sự kín kẽ trong hành động. Trên cộng đồng mạng Việt Nam cũng có sự chia rẽ về quan điểm, chia rẽ nhóm quyền lực khác nhau đó. Một bên muốn đưa bằng được ông Vũ về Việt Nam, còn một bên hy vọng ông ta có thể gặp được cơ quan điều tra và công tố viên, công tố liên bang Đức. Vì hai vụ trốn rất khả nghi, cho nên người ta đặt vấn đề tại sao là Vũ Nhôm đã nói rằng nó sẽ cho biết chi tiết về cái vụ Trịnh Xuân Thanh trốn như thế nào, bây giờ không ai nhắc đến cái vụ đó nữa. Và trước thông tin ông Phan Anh Vũ từ Singapore về Việt Nam, bị dẫn đầu Việt Nam từ giờ thì luật sư của ông Vũ Nhôm ở Singapore cũng đã can thiệp với chính quyền về cái vụ mà bắt bớ trái phép. Thì bây giờ ông luật sư ông Lê Mi Chu từ Sài Gòn xác nhận rằng chính phủ cho biết, Singapore cho biết ông Vũ Nhôm đã rời nước này. Luật sư này nói là ông rất thất vọng mà chính phủ Singapore không nên làm như vậy. Trước đó ông nói nếu đây là thông tin thật thì tôi rất thất vọng, chính phủ Singapore không nên làm như vậy mà không đọc thông báo với tôi, hơn nữa họ làm vậy khi còn chưa giải quyết xong kiến nghị của tôi liên quan đến vấn đề của ông Vũ. Luật sư Remy Cho cũng cho biết sẽ tiếp tục làm việc với gia đình ông Phan Văn Vũ, Phan Anh Vũ về các bước tiếp theo. Trong sáng ngày 4 tháng 1, ông Remy Chu đã hỏi chính phủ Singapore về tình hình của ông Anh Vũ nhưng chưa được câu trả lời. Bây giờ đến bản tin của báo Thanh Niên, là tôi trích báo Thanh Niên và thời sự. Báo Thanh Niên thời sự nó cũng thắc mắc, đấy tức là các nhóm lợi ích nó khác nhau, nó không có che ở VOT thì nó cũng khui, mà Vũ Nhôm này báo chí nó cũng khôi, nó không thả. Đây là báo Thanh Niên, một thời sự thắc mắc. Trước câu hỏi về trách nhiệm của quản lý công an thành phố Đà Nẵng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng Trần Đình Liên giải thích chủ trì vụ án này là Bộ Công an, Công an Đà Nẵng chỉ là đơn vị phối hợp. Mà tên Vũ Nhôm này là trốn rất là cẩn thận, mà tại sao công an không biết? Bây giờ anh công an Đà Nẵng ông chối trách nhiệm, ông nói thì là Bộ Công an không báo cho nó biết là phải canh thằng này, sao cho nó đi phối hợp vậy, bảo nó đi bắt thì đi bắt thôi, chứ không bảo nó thì là phải ngăn chặn thằng này từ lâu. Đó, tóm lại là anh Bộ Công an, anh bộ phận công an ở Đà Nẵng nó chối trách nhiệm. Và luật sư Nguyễn Lê Vũ, đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng thì nói như thế này: việc có theo dõi giám sát đối tượng hay không là biện pháp nội bộ của cơ quan điều tra. Đối với trường hợp cần xác minh các tố giác phục vụ điều tra, có thể cấm xuất cảnh nhưng có thời hạn, hết thời hạn này mà không chứng minh được yếu tố cấu thành tội phạm thì phải gỡ bỏ lệnh. Có ra lệnh cho công an cản cản thì nó cản, tức là nó thoát cũng do sự che chở của công an Đà Nẵng. Và cũng nên báo là mạng Tiếng Dân Việt media.com cũng đặt câu hỏi vì sao công an Đà Nẵng để lọt trong cái kép vũ nhôm, thì cũng nhắc lại là câu trả lời về trách nhiệm của đại tá Trần Đình Liên, phó giám đốc công an thành phố Đà Nẵng cũng lại rồi, công an Đà Nẵng chỉ là đơn vị phối hợp. Tuy nhiên theo báo Thanh Niên thì việc tiến hành điều tra vũ nhôm diễn ra đã lâu, do đó nếu công an thành phố Đà Nẵng viện lĩnh lý do chỉ là đơn vị phối hợp để né tránh trách nhiệm thì thật là chưa thỏa đáng. Tức là bộ công an bây giờ đang bị tình báo cao cấp chiến lược của bộ công an là TC5 đó, đó bây giờ, tức là bây giờ báo chí báo Thanh Niên mới cái là Đà Nẵng Việt Nam là phe của nhóm lợi ích đang có thượng phong về quyền lực. Và vì thế cho nên Tiếng Dân Media bình luận rằng chưa biết sự tình thế nào. Sau có một chi tiết đáng chú ý liên quan tới người đứng đầu ngành công an thành phố Đà Nẵng hiện nay, đại tá giám đốc Lê Văn Tam, thì giờ ông cần phải được lưu tâm. Là vì ông Lê Văn Tam là ai, có thể là cũng thuộc nhóm tham nhũng của Vũ Nhôm cho nên mới là đi. Chứ gì? Hiện ông Tam đang sống trong khu Eurovillage làng châu Âu, sang trọng bậc nhất của thành phố. Biệt thự của ông Tam có diện tích hơn 500 mét vuông với giá thị trường vào khoảng 50 triệu trên một mét vuông. Nên chỉ riêng giá trị đất là 25 đồng Việt Nam đã biến ông Tam thành một trong những người cán bộ triệu phú đô la của chính quyền thành phố. Điều này lâu nay gây dư luận âm ỉ trong ngành công an cũng như toàn thể hệ thống chính trị thành phố, khi mà nhiều chiến sĩ công chức chật vật ở nhà thuê vì không thuê mua được nhà với đồng lương ít ỏi, thì người đứng đầu ngành công an lại sở hữu một bất động sản giá trị cao tới cả triệu đô la Mỹ như thế. Thế một lần nữa, đây là một khu vực biệt lập, tức là subdivision, ra vào có trạm gác kiểm tra. Không rõ điều này có phần nào ảnh hưởng tới chất lượng điều hành, việc sâu sát cơ sở, nắm chắc quần chúng của giám đốc Lê Văn Tam dẫn đến việc Vũ Nhôm có thể trốn thoát dễ dàng như vậy không? Hãy là ông Lê Văn Tam. Đấy, nhóm đấy, nó bao che cho nhau. Và ngày 31 tháng 12, thì báo Giáo dục Việt Nam và được Tiếng Nói Nước Nga Sputnik đăng lại, cũng đã đặt câu hỏi rằng Việt Nam hai chấm liệu có tìm ra người chống lưng trong Vũ Nhôm. Báo Người Giáo dục Việt Nam lại là ông Ngô Văn Sửu đề nghị cơ quan thẩm quyền tìm ra người chống lưng giúp ông Phan Văn Anh Vũ thao túng để hưởng lợi cho các thương vụ bất động sản. Ông Phan Văn Anh Vũ biệt danh là Vũ Nhôm được biết là ông trùm bất động sản ở Đà Nẵng. Và còn ông Ngô Văn Sửu lai, Ngô Văn Sửu là nguyên vụ trưởng vụ một Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho rằng cần làm sáng tỏ người chống lưng cho ông Vũ trong việc thao túng nhiều bất động sản tại những vị trí đắc địa ở thành phố Đà Nẵng thu lợi lớn. Nhiều năm liền, những vi phạm của ông Vũ Nhôm vẫn tồn tại cho đến nay, thì nó phải cần một thế lực rất mạnh chống lưng để nhóm lợi ích tranh quyền tranh ảnh. Ông Sửu đồng tình quan điểm cho rằng những vi phạm của Vũ Nhôm có liên quan vào trách nhiệm của lãnh đạo Đà Nẵng thời kỳ trước cũng như đương nhiệm. Không thể nói chính quyền không biết những việc Vũ Nhôm đã làm, mà có thể họ đã lờ đi những vi phạm của Vũ vì bị chi phối bởi lợi ích kinh tế. Đấy. Tôi nghĩ trong những vi phạm về kinh tế của ông Vũ có khi còn liên quan tới cả lãnh đạo cao cấp cao chứ không phải chỉ đang làm đâu. Đấy là ông Sửu nhận định. Ông nói nguyên văn, nếu doanh nghiệp có tham vọng về kinh tế, thì họ tìm cách thao túng, lôi kéo, thậm chí chỉ huy một số cán bộ có quyền tham gia vào những thương vụ làm ăn mập mờ. Ông Ngô Văn Sử cũng cho rằng bắt được ông Phú Nhôm là mắt xích rất quan trọng trong việc tìm ra người chống lưng cho những vi phạm của đối tượng đang bị truy nã. Ông Vũ khó có thể thoát nếu không có sự giúp sức của người khác. Hay nói cách khác, nếu không có tin báo thì làm sao ông ta có thể bỏ trốn nhanh như vậy được? Việc này cần phải làm rõ. Đây là cũng là ông Sử Ngô Văn Sử nữa. Và ông nói rằng, từ những vụ án trên, ông Sử đánh giá rằng vụ việc liên quan tới Phan Văn Vũ là vụ án lớn có yếu tố kinh tế, xen lẫn chính trị và xã hội. Đấy, tranh quyền tranh ăn. Bây giờ đến Dân Là Báo ngày 16 tháng 1 thì đăng tin rằng, không nói gọi nó là công an mà gọi là côn an. Côn an đang làm rõ Vũ Nhôm là côn đồ giả dạng côn an hay là làm mở chuyện Vũ Nhôm là côn an xịn. Bây giờ công an đã đang chối rằng anh này không phải là thượng tá, cái chứng minh, giấy chứng minh anh thượng tá là cái giả. Đấy, thì Dân Là Báo nói với cái giọng diễu, trong cái quy trình chuẩn bị đưa Vũ Nhôm vào lò tờ rờ trong nặng trọng, các chú Conan còn đảng còn rùng rỉnh tiền thì nhà tôi đang bối rối như nón cối vào thành bởi cái chiến án thẻ ngành công an của Nhôm. Ý, cái chiến án là cái thẻ ngành là tấm thẻ ngành công an của Vũ Nhôm được đăng trên mạng cũng nằm trong quá trình điều tra làm rõ để tới đây trả lời tự nhiên ở đâu ra cái thẻ đó mà công bố trên mạng. Hay tức là rất là báo nghi rằng anh ấy công bố trên mạng để chứng minh là giả. Tôi có cái hình ảnh là giấy chứng minh công an nhân dân số 100013, họ và tên Phan Anh Vũ, ngày sinh 2 tháng 11 1975, cấp tá chứ không chơi rõ là thượng tá. Chức vụ sĩ quan nghiệp vụ đơn vị B61 tổng cục 5, ký tên là Trung tướng Trần Việt Tân. Nếu thằng Nhôm tôi ông này ông cứ nhái ra tiếng Quảng để ông diễu, nhưng mà tôi không thích diễu cho nên tôi đọc lại theo cái ngôn ngữ bình thường. Nếu thằng Nhôm Phan Anh Vũ không phải là cấp tá sĩ quan nghiệp vụ thuộc bộ B, thuộc B161 tổng cục 5, và cái thẻ côn đồ có số má không phải do cha cục bự Trung tướng Trần Việt Tân ký tên đóng dấu, thì cứ việc cho Nhôm vào lò đốt tôn trơn của các mặt cờ chứ cái giò rõ mà cái dân thì bây giờ công an ấy đang làm rõ. Để xem đây là đang làm rõ như thế nào. Nhưng bản tin này thì cho nên không chừng Cú Nhôm lại có thêm một cái tội do công an tạo ra dùng là tội làm chứng minh thi công an giả, công an nhân dân giả. Và thách đố rằng, đặt câu hỏi rằng, có ngon thì làm rõ cái vụ này đi mấy cha. Cái thẻ chứng minh công an nhân dân trong túi của thằng Nhôm, đứa nào móc túi nó để đem tung lên mạng thì làm giảm uy tín cao ngất trời của công an đại tá. Bây giờ nhóm phóng viên công lý ở trong nước, tức là nhóm dân sẽ được viết một bài có thể đề là tướng ăn tạp Bùi Văn Thành được lại quả những gì từ các tình báo viên sau các phi vụ cướp đất. Bây giờ khui ra cái công an và được website tiếng dân Việt media.com đăng lại và tôi đem về. Núp dưới danh nghĩa công ty Bình Phong của Tổng cục Tình báo, Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, và Bùi Cao Nhật Quân được hậu thuẫn bởi nhiều ông tướng công an và một số lãnh đạo biến chất để cướp đất, lũng đoạn tài chính ngân hàng, mà sau đó không thể không nhắc đến các khoản lại quả mà các tình báo viên nộp lại. Có thể dẫn ra một trong các trường hợp đó là ông tướng công an nổi tiếng ăn tạp là ông tướng Thứ trưởng Bộ Công an, nhưng mà là thủ trưởng nhé, Thứ trưởng Bùi Văn Thành. Bằng sự nối kết của Vũ Nhôm, tướng Bùi Văn Thành và cha con Bùi Thành Nhân, Bùi Cao Nhật Quân tạo nên một tập đoàn mafia chuyên môn dùng con bài quyền tiền để cướp đất. Để tìm ra bằng chứng cụ thể về liên minh giữa tướng Bùi Văn Thành và các tình báo viên không hề đơn giản. Đầu tiên, nhóm phóng viên công lý giới thiệu đến quý độc giả một nhân vật mới cũng thuộc biên chế của Tổng cục Tình báo Bộ Công an, TC5 đó, thuộc biên chế của Tổng cục Tình báo Bộ Công an, được biệt phái làm thanh tra Bộ Tài chính, phụ trách phía Nam, mang tên là Nguyễn Văn Đồng, sinh năm 1954. Đầu năm 25, được sự tiến cử của Vũ Nhôm, Đồng tiếp tục được biệt phái sang làm cố vấn cao cấp của tập đoàn Novaland. Nhiệm vụ của Đồng là cầu nổi chính trị, liên lạc viên, chuyển tiền viên, chuyển rượu viên, tiền thì còn rượu nữa kìa, chuyển tiền viên và chuyển rượu viên giữa những nhóm Vũ Nhôm, Bùi Cao Nhật Quân, Bùi Thành Nhân và các thế lực đỡ đầu, trong đó có tướng Bùi Văn Thành. Cố vấn cao cấp Nguyễn Văn Đồng luôn cặp kè với Bùi Cao Nhật Quân, kể cả những event chính thống và phi chính thống. Quay lại chuyện tiếng ăn tạp Bùi Văn Thành lại được lại quả những gì từ các tình báo viên. Đầu tiên phải nói về dàn chân dàn, tức là con gái đấy, rượu gái đến rượu. Và trong đó thì Vũ Nhôm đã tặng 15 triệu đô la để tướng Bùi Văn Thành xây tòa lâu đài với hàng chục căn biệt thự tọa lạc ngay tại khu làng quê xóm nghèo xóm Bùi. Làng quê nghèo xóm Bùi, Khánh An, Yên Khánh, Ninh Bình. Chỉ riêng tiền phục vụ thứ rượu cho thứ trưởng Bùi Văn Thành hiến tiếp khách hàng tháng, các công ty Bình Phong phải chi vài tỷ đồng. Và bản tin cũng nhắc lại là tướng Bùi Văn Thành phải đòi những rượu quý, là Macallan Reflection, là Macallan M. Decanter, là Macallan No. 6, hoặc là phải từ con gái thì phải từ ba thứ nhất thì không đấy, tức là rượu thì phải để lâu từ 38 tuổi. Xin lỗi, tôi tưởng là con gái. Không thể không kể đến những khoản lại quả cây nhà lá vườn mà ở tập đoàn mafia này thì không thiếu nhất, đó chính là căn hộ nhà đó. Khó có thể thống kê được Vũ Nhôm, Bùi Cao Quân, Nhật Quân đã hối lộ cho tướng Bùi Văn Thành bao nhiêu căn hộ cao cấp. Xin dẫn ra một trường hợp về 32 căn nhà, 32 căn mà Nguyễn Văn Đồng đích thân chấm chọn để Bùi Văn Kim, là bố đẻ của Bùi Thế Cường, thư ký của thứ trưởng Bùi Văn Thành, đứng tên giúp. Để có số nhưng tôi giờ là cái tên dự án đó. Dự án Sun Avenue, dự án Wilton Văn Thành, dự án Kingston Residence, dự án Newton Phú Nhuận, dự án Golden Mansion, dự án Orchard Parkview, dự án The Treasure, dự án Rivergate, v.v. Đề và bản tin đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương mở cuộc thanh tra làm rõ các vấn đề sau đối với tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Làm rõ cái gì? Một là thanh tra toàn bộ tài sản cá nhân của tướng Bùi Văn Thành, đầu tiên là tòa lâu đài với hàng chục căn biệt thự tại xóm Bùi, Khánh An, Yên Khánh, Ninh Bình. Hai là thanh tra khẩn cấp 32 căn hộ do ông Bùi Kim Văn Kim, bố đẻ của Bùi Thế Thường, thư ký thứ trưởng Bùi Văn Thành đứng tên. Nếu không phải đứng tên thay thì phải giải trình được tiền đâu mà cán bộ hưu trí như ông Kim có thể mua được. Ba là thanh kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn Novaland và các công ty Bình Phong của Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Tổng cục Tình báo của Bộ Công an là Tổng cục 5 đó. Cần đặc biệt quan tâm các khoản chi không có người thụ hưởng. Khai báo là chi mà không biết người thụ hưởng với ai. Khoản chi không có người thụ hưởng với nội dung như là để chi hỗ trợ, hỗ trợ cho ai không thể nói. Chi ủng hộ cũng không có ai không nói. Mà giá tiền là có giá trị từ vài trăm đến hàng tỷ, vài trăm ngàn đến hàng tỷ đồng, vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Đấy là bản tin. Bây giờ bản tin của báo Tiền Phong, mà đã được website Sputnik tiếng nói tiếng Nga trích dẫn. Và đây là bản tin của báo Tiền Phong được website Sputnik của Nga trang chặn lại, có tựa đề là Vũ Nhôm và vị lãnh đạo cấp cao hai chấm thà một lần đau để lấy lại lòng tin của nhân dân. Tức là báo Tiền Phong cho rằng thì là đánh Vũ Nhôm là đau lắm, nhưng mà phải đánh để lấy lại lòng tin của nhân dân. Thì đặt câu hỏi là vị lãnh đạo cấp cao mà báo Tiền Phong nói là cái gì? và báo Tiền Phong cũng nhắc lại ông Lê Trương Quang Nghĩa, bí thư Thành ủy Đà Nẵng phải chốt ra trước, và một ngày Phan Anh Vũ bị công an bắt sau 2 tuần chạy trốn. Và cũng nhắc lại là Vũ Nhôm là đại gia đất vàng, thì tôi cũng nhắc lại là công ty Bắc Nam 79, công ty CP Nova Bắc Nam 79, nay là công ty CP Đầu tư Phát triển Tân Phong và nhiều công ty khác mà người thân của ông này đứng tên họp góp vốn. Phát triển Phong cho rằng theo tìm hiểu các dự án nhà công sản, những cái công sản mà Vũ Nhôm chiếm đó, đa phần được Ủy ban Nhân dân thành phố bán dưới thời ông Trần Văn Minh làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Việc bán lô đất 1770 này cho công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng được thực hiện không qua đấu giá, là trong quyết định nêu rõ công ty này phải nộp tiền mua nhà và chuyển quyền sử dụng đất vào ngân sách thành phố trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Nộp đủ tiền trong thời hạn 30 ngày sẽ được giảm 10% tổng số tiền sử dụng đất, tương đương hơn 6,2 tỷ đồng. 3 ngày sau, công ty quản lý nhà và công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng ký hợp đồng mua bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến tháng 5 2011, công ty mới nộp tiền mua nhà và chuyển quyền sử dụng đất. Dù nộp chậm, nhưng một điều khó hiểu là vào tháng 3 2011, Ủy ban Nhân dân thành phố có công văn xử lý kiến nghị của công ty này. À. Ngoài ra, các nhà, lô nhà, đất, công sản thuộc sở hữu nhà nước đã được cho thuê mua bán trong thời kỳ trên, có thể kể ra là gồm số 16, số 20, số 158, 100, số 7 đường Bạch Đằng và số 318 đường Lê Hữu Giờ kể ra một lô. Tóm lại, tất cả đều nằm ở vị trí đắc địa, không phải đại gia nào cũng đụng vào được. Tuy nhiên, Phan Anh Vũ cùng các liên quan đều được Ủy ban Nhân dân thành phố bán một cách nhanh chóng và được miễn giảm 10% theo quyết định 81712 ngày 1/1/27 về việc quy định mức giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất theo diện công sản. Quyết định 8712 do ông Trần Văn Minh ký. Bây giờ làm rõ ai chống lưng cho Vũ Nhôm. Đại tá Đặng Vân, 82 tuổi, nguyên phó chỉ huy chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, hội viên câu lạc bộ Thái Phiên, là người đã đặt câu hỏi đối với Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại buổi làm việc của ông với câu lạc bộ ngày 3 tháng 1. Vũ Nhôm bị bắt, ông Vân rất mừng vì pháp luật đã được thực thi, tội phạm không thể chạy trốn. Và ông Vân nhiều lần đã đăng đàn hỏi gì? Và ông đã dám nói lên sự thật là bản lĩnh của một đảng viên, một người lính. Nói một lần không nghe, nhưng nói nhiều thì lần thì phải nghe. Ông Vân cũng nói như vậy. Ông đã hỏi thẳng Bí thư Đảng Vũ Nhôm thao túng đất đai, chi phối cả lãnh đạo thành phố. Ông Vân cho rằng đó là hệ quả của một thời gian dài lãnh đạo thành phố Đà Nẵng không dám lên tiếng, không dũng cảm đấu tranh. Không dám lên tiếng vì nể, vì sợ Vũ Nhôm, vì cho họ cho rằng có người chống lưng phía sau. Theo ông Vân thì đến thời ông Nguyễn Xuân Anh làm bí thư, Vũ Nhôm chơi thân và chi phối lãnh đạo thành phố nên mới có những chuyện động trời mà ông và nhiều người thì nghe lại. Thời kỳ này việc tập trung dân chủ của ban thường việc tập trung dân chủ của ban thường vụ đã không được phát huy, tính chiến đấu giảm sút, lãnh đạo thành phố không dám đấu tranh, không dám nói ra những cái xấu cái sai. Bắt được Vũ Nhôm nhưng điều tra như thế nào là làm vấn đề mà ông Vân băn khoăn. Nhiều người nói rằng bắt rồi nhưng chưa tin sẽ làm ra, làm đến nơi đến chốn, làm tận tâm. Ai là người chống lưng cho Vũ Nhôm trong cả thời gian dài như vậy? Không dễ gì mà Vũ Nhôm lũng đoạn như thế. Cái này mới quan trọng, ai sai thì phải nhận và kiểm điểm lại chính mình, phải trung thực với chính mình và lương tâm với nhân dân. Ông Vân nói và tin tưởng với sự kiên quyết của Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ đi đến tận gốc sự việc. Nếu Vũ Nhôm liên quan đến lãnh đạo cấp cao hơn cũng phải làm, thà một lần đau để lấy lại lòng tin của nhân dân. Đấy là câu của ông Vân. Tôi bình luận rằng nó đau đến đâu nó không lấy lại lòng tin của nhân dân đâu. Nó đánh nhau vì tranh quyền tranh ăn thì nó đâu có đau. À, ông Vân Tiết Thật kết luận rằng, lâu nay nhắc đến Đà Nẵng toàn thấy ca ngợi là đáng sống, nhưng thành phố còn nhiều mặt xấu cần phải nói ra. Nói ra, chỉ ra là để phát triển tốt hơn. Cứ sợ sệt không dám nói thì sức chiến đấu, đấu tranh với sai trái sẽ không còn. Đây lấy làm lạ là báo Tiền Phong, nó khui Vũ Nhôm tận tình, mà nó phải viện dẫn đến ông lão già từ câu lạc bộ Thái Phiên đã về hưu. À, tí thở rằng thế này, Vũ Nhôm thuộc phe Tổng cục 5, không phải từ phe Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng, đang được chế độ bảo vệ, dù là sai phạm có khi còn hơn. À, bây giờ thì đến cái vụ một cái thẻ sĩ quan, thì cũng là báo nguồn đất Việt của trong nước và được website Sputnik của Nga trích lại ngày 18 tháng 1 năm 2018. Tiếng Công an Việt Nam nói về vụ thẻ sĩ quan tình báo của Vũ Nhôm. Những ngày qua tấm thẻ ngành công an của Phong Văn Anh Vũ được đang được lan truyền trên mạng nhưng vẫn chưa xác minh được là thật hay là giả, và ông Vũ có phải là sĩ quan an ninh hay không. Trước thông tin trên, ngày 17 tháng 1, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an cho biết, nguyên văn, với trường hợp của Vũ Nhôm, tấm thẻ ngành công an ấy, ông ấy sở hữu vẫn chưa rõ thông tin là thật hay giả, nhưng bây giờ cũng có nhiều trường hợp làm giả, cần phải lưu ý, ông gì mớm ra như thế, có thể, thì tùy theo nó bàn nhau cho nó như thế nào. Và đặc biệt là tấm thẻ ngành của Vũ Nhôm lan truyền trên mạng xã hội. Ở đây lực lượng công an hiện đang chia làm nhiều lĩnh vực công tác, có thể làm khoa học, giao thông, y tế, bác sĩ, tất cả các đơn vị sau một thời gian công tác đều được phong hàm sĩ quan và cấp thẻ ngành. Bên cạnh đó, theo ông Cương, quy trình cấp thẻ ngành là ở một đơn vị, một vụ, một cục nào đó trực thuộc Bộ Công an, hàng năm sẽ thống kê lại có bao nhiêu cán bộ mới vào ngành, sau 2-3 năm được phong hàm thì sẽ được vào ngành. Ông Cương kể lại nguyên văn, ngày xưa thời tôi còn đang công tác thì chức vụ phó phòng trở lên là có gạch đỏ, gạch chéo trên thẻ, và thẻ đó có quyền bắt người, nhưng bây giờ thì không có nữa. Còn với trường hợp Vũ Nhôm theo kiểu Thiếu tướng Cương, muốn biết thẻ ngành thật hay giả thì phải đưa vào bộ phận kỹ thuật kiểm tra thẻ này sẽ thật hay giả, nếu là giả thì không có gì phải bàn, còn nếu thật thì truy hỏi cung ông Vũ Nhôm buộc khai ra người hay đơn vị nào cấp, nếu khai đúng thì giảm nhẹ tội, nếu khai sai thì tăng mức hình phạt. Bây giờ là có vấn đề, bây giờ nó đang bàn nhau rằng chối tội kiểu gì để thật hay giả. Kể cả thông tin Vũ Nhôm sử dụng 3 hộ chiếu cũng phải truy đến cùng, lấy ở đâu, ai cấp, để được lợi luận được tội và tìm ra sơ hở trong bộ máy của ngành lỏng lẻo ở đâu, mục đích là như vậy. Ông Cương nhấn mạnh, nghị quyết Trung ương 6 của Đảng tháng 10/2017 vừa qua, trong đó có quy định cần công khai minh bạch công tác điều chuyển bổ nhiệm cán bộ, kể cả xử lý cán bộ cũng cần minh bạch. Với các vụ án dư luận quan tâm như Vũ Nhôm, càng phải vào cuộc mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hơn, công khai thông tin hơn. Và bây giờ đến Thiếu tướng Lê Mã Lượng, nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân đội Việt Nam, đặt nhiều nghi vấn tấm thẻ ngành của Vũ Nhôm có nhiều khả năng là thật, tuy chưa có thông tin kết luận từ phía công an. Thiếu tướng Lê Mã Lâm cũng quan tâm đến thông tin ông Nhôm có 3 hộ chiếu, vì đặc thù chỉ có mỗi người công tác trong ngành công an quân đội có nhiệm vụ đặc biệt cần thiết, đó là biện pháp nghiệp vụ thì mới được làm, nhưng hiếm lắm, cho nên chuyện này cũng nên làm rõ vì nó không phải bí mật quốc gia. Thậm chí việc này rất dễ, nếu người của ngành thì xác định của ngành, sai thì xử lý, còn nếu không phải thì khẳng định đó là chuyện do chính bản thân người đó dựng lên, thậm chí còn đánh động làm ai đó giật mình. Người tiếp tay đằng sau cho Vũ Nhôm làm giả các giấy tờ trên, những người này cũng cần truy trách nhiệm cụ thể. Hãy làm rõ mọi thông tin để không làm ảnh hưởng đến ngành, nếu không phải người của ngành thì cần phải rút kinh nghiệm để không có câu chuyện trường hợp như vậy tái diễn. Ông Lương nói tiếp, tránh để các cá nhân lợi dụng ngành để rồi vi phạm luật pháp hoặc của nghề, các nghề của ngành đi, vi phạm luật pháp thì cơ quan quản lý chịu trách nhiệm trước công luận. Thiết nghĩ mọi thông tin liên quan đến vụ án Vũ Nhôm cần được công khai minh bạch và càng sớm càng tốt để dư luận hết xôn xao. Bây giờ đến Dân Là Báo ngày 18/11 đang đặt câu hỏi ai được lợi trong việc bắt Vũ Nhôm, bài của Châu Công Thịnh. Những ngày vừa qua báo chí mạng xã hội liên tục đưa tin về việc bắt giữ Vũ Nhôm, tất cả như là lên đồng, thi nhau chém giết trong ngoặc kép, thay qua tòa kết tội Vũ Nhôm mà không có ai bình tĩnh nhìn lại. Vậy ai được lợi trong vụ việc này? Và Châu Công Thịnh đặt câu hỏi rằng có phải người đó được lợi là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không? Trước hết xin thưa, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương nhưng quy mô kinh tế chỉ tương đương Khánh Hòa, không bằng một quận của Sài Gòn, Hà Nội. Lại còn buôn mua đi bán lại tầm hơn chục cái nhà như Vũ Nhôm chỉ là loại cá con nếu so với hàng hà sa số đại gia bất động sản trong Sài Gòn hoặc ngoài Hà Nội như Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, Dương Công Minh, Him Lam, Lê Thanh Thản, Mường Thanh, Đào Hồng Tuyển, Tuần Châu, Phạm Nhật Vượng, Vingroup, Lê Viết Lam của Sun Group, Đỗ Anh Tuấn của Sunshine Group, Bùi Thanh Nhơ, Thành Nhân của Novaland, Tư Hưởng của Hoàn Cầu, Lương Chí Thìn của Đất Xanh, Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàng Minh, Đặng Văn Thành, Đặng Hồng Anh của Sacom Rio, Nguyễn Hữu Đường, Hòa Bình Group, Nguyễn Trọng Thông của Hà Đô, Đào Ngọc Thanh của Vihajico Eco Park, Đoàn Văn Bình của CEO Group, Nguyễn Đình Trung của Hưng Thành Co, Vũ Tiến Đức của MIK Group, vợ chồng Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nguyệt Hương của TNA Holdings Việt Nam, và gần đây là Trịnh Văn Quyết của FLC. Nói khung hoa, chủ thầu kinh doanh rác thải ở Sài Gòn còn nhiều tiền hơn Vũ Nhôm nhiều. Hà Nội và Sài Gòn đầy những loại như Vũ Nhôm. Và đặt vấn đề, Tổng Bí thư Nguyễn Trọng, một người có vị trí cao nhất trong hệ thống chính quyền quyền lực ở Việt Nam, từng là Bí thư Thành ủy Hà Nội, chắc chắn biết rõ rằng sau lưng Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong là những ai, và chắc chắn biết rõ những người đó giàu hơn Vũ Nhôm hàng trăm lần. Nhưng tại sao Tổng Bí thư lại chỉ đi bắt cá con Vũ Nhôm mà bỏ qua những con cá mập kia? Đơn giản là đã giết Nguyễn Xuân Thanh, giết Nguyễn Kép đó, thì phải bắt Vũ Nhôm và ngược lại, điều tra Vũ Nhôm để giết trong Nguyễn Kép Nguyễn Xuân Anh. Suy cho cùng thì Nguyễn Xuân Anh chỉ mới tập tành làm chính trị, đáng tuổi con của Nguyễn Phú Trọng. Việc ông Tổng Bí thư thẳng tay trị Nguyễn Xuân Anh không chỉ không cho cơ hội khắc phục sửa sai, chẳng qua là trả thù ông Năm Chi vì không kỷ luật ông Ba Giờ Ông. Không những thế, Nguyễn Xuân Anh, Vũ Nhôm là bạn thân, là hai đệ tử ruột của ông Nguyễn Bá Thanh. Khi còn sống, Nguyễn Bá Thanh là đệ tử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mỗi khi bầu bán lấy phiếu tín nhiệm thì Nguyễn Bá Thanh đều đầu được xông pha cần mẫn vận động các lá phiếu ở miền Trung ủng hộ Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói, Nguyễn Bá Thanh là tai mắt của Tổng Bí thư ở miền Trung, sống hết lòng với ông Tổng. Ngược lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng rất ủng hộ Nguyễn Bá Thanh, tìm mọi cách đưa Nguyễn Bá Thanh vào Bộ Chính trị, làm trưởng ban nội chính để xử lý ông Ba Giờ Ông, nhưng không được. Do có sự phá hoại ngầm của Bảy Phúc, đương kim Thủ tướng, Bảy Phúc là Nguyễn Xuân Phúc đó. Tôi đi vào chi tiết những cái tham khảo này để thấy rõ rằng cái tranh quyền tranh ăn của Việt Nam nó rắc rối như thế nào, quan hệ dọc, quan hệ ngang, quan hệ chéo tùm lum hết. Do có sự phá hoại ngầm của Bảy Phúc đưa kịp Thủ tướng, Việt giết trong ngoặc kép con là Nguyễn Xuân Anh, bắt bạn thân của con là Vũ Nhôm để trả thù ông cha là ông Nam Chi, là Nguyễn Văn Chi đấy. Bắt kỷ luật hai người thân thiết nhất của đàn em đệ tử mình, Nguyễn Bá Thanh, người đã luôn ủng hộ mình trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi họ đã mất, chết rồi, liệu có phải là bậc chí nhân quân tử hay không? Sự bao dung độ lượng, thậm chí bao dung với kẻ chính kẻ thù đã từng là kẻ thù bậc binh quân ở đâu? Bài học lịch sử vẫn còn đó, cha ông ta đã cấp lương thực ngựa tốt cho kẻ thù phương Bắc khi chúng thua trận để có thể về nước. Trần Hưng Đạo được nhân dân phong thánh không chỉ vì đánh thắng quân Nguyên Mông, mà là còn gạt bỏ thù riêng vì việc nước. Bây giờ đặt vấn đề ai được lợi, có phải là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay không? Xin thưa, là chính xác là chính ông đó. Ông Nguyễn Xuân Phúc là người được cả tiếng lẫn miếng, được cả chì lẫn chài. Vì sao? Việc chỉ đạo bắt Vũ Nhôm khiến ông Nguyễn Xuân Phúc được ngay cái danh trong hàng kép. Các nhà báo đang ăn lọc của đương kim Thủ tướng ra sức ca ngợi ông Xuân Phúc là một chính khách kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, nói không với tham nhũng. Đặc biệt, bắt Vũ Nhôm, ông Nguyễn Xuân Phúc tỏ rõ lòng trung thành với ông Nguyễn Phú Trọng, lại lấy lòng được từ Tổng Bí Thư. Chưa bao giờ chức vụ Tổng Bí Thư lại gần với Nguyễn Xuân Phúc như lúc này. Rõ ràng cho cuộc đua giành sự sẵn ủng hộ của ông Nguyễn Xuân Phúc, thì đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, dành sự ủng hộ của Nguyễn Phú Trọng, thì đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi trước chủ nhiệm kiểm tra Trần Quốc Vượng một bước. Bây giờ có thể gọi ông Bảy Phúc bằng quyền Tổng Bí Thư Nguyễn Xuân Phúc được rồi. Một mặt ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo bắt bằng được Vũ Nhôm để lập công, mặt khác giao đệ tử đến gặp và ép Vũ Nhôm bản án, bản dự án The Sunrise Bay với giá chỉ bằng 1/3 giá trị thực. Thậm chí họ còn nói thẳng với Vũ Nhôm là họ cũng chỉ được 1/3, còn 1/3 là của anh Bảy Phúc. Đổi lại Vũ Nhôm sẽ không bị khởi tố. Tất nhiên, Vũ Nhôm đã ngậm đắng nuốt cay phải bán với hy vọng sẽ thoát khỏi bị khởi tố. Hay là dư luận nhân dân Đà Nẵng thừa biết việc mua bán dự án này, đã chất vấn ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng, thì ông Thơ trả lời tỉnh bơ. Việc mua bán dự án này là bình thường, trong khi Vũ Nhôm bỏ bao nhiêu vốn liếng để mua bán dự án này của nhà đầu tư nước ngoài, thì lại rêu rao là tham nhũng vì mua của tư bản nước ngoài thì không thể ép giá mua rẻ được. Ngoài ra, đường dây chạy từ Vũ Nhôm qua thân Đức Nam, qua thân Đức Nam đến ông Nguyễn Xuân Phúc không phải là ít, hàng chục triệu đô la. Bởi giống như sức khỏe, để được sự tự do thì giá nào con người cũng phải mua. Đặc biệt, ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo bắt Vũ Nhôm còn vì một nguyên nhân nữa là để rửa hận với ông Nguyễn Bá Thanh. Vì ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Bá Thanh đều có xuất phát điểm tương đối giống nhau, sự miền Trung nữa. Nhưng Nguyễn Bá Thanh làm được nhiều việc hơn. Chính vì vậy, ông Nguyễn Xuân Phúc luôn luôn đố kỵ, ghen ghét Nguyễn Bá Thanh và luôn tìm cách chống lại. Ông Nguyễn Xuân Phúc muốn xóa bỏ thần tượng Nguyễn Bá Thanh bằng việc bắt đệ tử của Nguyễn Bá Thanh. Vì ai ở Đà Nẵng mà chẳng biết Vũ Nhôm là đệ tử của Nguyễn Bá Thanh. Đấu đá tranh quyền cho nhau nó như thế đó. Việc bắt Vũ Nhôm cũng để trả hận, vì Vũ Nhôm đã chọn Nguyễn Bá Thanh làm thầy mà không chọn ông. Mặc dù thời gian đầu, cả ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Bá Thanh đều cưu mang giúp đỡ Vũ Nhôm. Vũ Nhôm khi mới lập nghiệp rất gắn bó với gia đình ông Thủ tướng. Anh trai của Bảy Phúc là Nguyễn Quốc Dũng là một cán bộ cộng sản cũng từng cưu mang Vũ Nhôm rất nhiều. Cứ hỏi 10 cán bộ đảng viên Đà Nẵng thì chắc chắn 10 đều ủng hộ ông Quốc Dũng, còn với ông Bảy Phúc thì chắc là con số 0. Vì vậy, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng không dám bịt tai làm bừa, vẫn cho người thân trong gia đình đến thăm Vũ Nhôm để động viên Bị bắt rồi mà bị cho người thăm trong gia đình đến Vũ Nhôm để động viên. Và nói rằng, Bảy Phúc vẫn không quên tình cảm ơn nghĩa của Vũ Nhôm. Ông Bảy Phúc phải làm vì do Tổng Bí Thư ép phải làm. Chính người nhà ông Nguyễn Xuân Phúc đã khuyên Vũ Nhôm trốn ra nước ngoài, lánh đi một thời gian. Hết nhiệm kỳ, ông Bảy Phúc lên làm Tổng Bí Thư thì quay về. Vũ Nhôm suy cho cùng cũng chỉ là một doanh nghiệp tư nhân. Vi phạm pháp luật thì phải xử lý, nhưng việc Tổng Bí Thư đối xử với ông Nam Chi, Xuân Anh và linh hồn Nguyễn Bá Thanh thì đó là một hành động tồi tệ. Các đảng viên đã bị khuôn mặt có vẻ hiền từ và mái đầu bạc đánh lừa, để bây giờ mất mát quá lớn. Ông Bảy Phúc đương kim Thủ tướng có thể khóa sau sẽ làm Tổng Bí Thư, nhưng rồi cũng phải nghỉ. Liệu ông có dám về quê hương Quảng Nam Đà Nẵng nghỉ hưu không? Khi mà bọn định thần cơ hội đã bỏ đi hết, chỉ còn lại người dân nơi đây. Đừng lấy mấy lời phát biểu của mấy vị nghỉ hưu của câu lạc bộ Thái Phiên ra để biện minh. Bởi mấy cái trò đạo diễn của ông Trương Quang Nghĩa và Huỳnh Đức Thơ chỉ lừa dối được những người không có thông tin. Chứ quan chức của Quảng Nam Đà Nẵng ai chẳng hiểu rõ. Bởi Vũ Nhôm có phải từ trên trời rơi xuống đâu mà bây giờ mới hỏi chứ không hề hay biết. Vũ Nhôm sinh ra lớn lên ở Đà Nẵng. Vũ Nhôm đã lập nghiệp làm ăn biết bao dự án lớn bé ở đây, chẳng lẽ các ông không biết mà còn vờ hỏi Vũ Nhôm là ai? lãnh đạo người Quảng Nam Đà Nẵng, trong đó có Bí thư Trương Quang Nghĩa, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, ai chẳng biết Vũ Nhôm. Còn Bí thư Trương Quang Nghĩa mời ông đi làm đi, nói ít thôi. Cả nhiệm kỳ ông làm Bí thư tỉnh ủy Sơn La nghèo vẫn hoàng nghèo. 2 năm làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải không làm nổi được một con đường nào ra hồn. Mong rằng với thời gian còn lại, ông làm được 1/10 của Nguyễn Bá Thanh thôi, là người dân Đà Nẵng sẽ mừng và ghi nhận công ơn ông lắm rồi. Và đây là kết thúc của Châu Công Thịnh. Để kết thúc bài viết, chỉ có thể khẳng định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay chủ nhiệm kiểm tra Trần Quốc Vượng, ai được nhiều, được ít thì thật khó nói, nhưng chắc chắn nhân dân Quảng Nam Đà Nẵng bị thua thiệt nhất, mất mát nhất. Tóm lại, chúng nó tranh quyền tranh nhân với nhau, chỉ người dân là thiệt thòi mà thôi. Và đây là kết luận vắn tắt của tôi cho bài bình luận thời sự đã 70 phút của tôi. Nó xử lý nội bộ với nhau, nhân danh chống tham nhũng, mà chính nó cũng là tham nhũng. Bây giờ cái trò hề tham nhũng chống tham nhũng làm cho người dân Việt Nam chẳng những buồn cười mà còn đau nữa. Và nó càng làm trò hề như thế thì nó càng chọc cho nhân dân Việt Nam bừng con mắt ra, và một ngày nào đó sẽ đứng lên giải quyết tất cả cái quốc nạn tham nhũng cộng sản Việt gian ở Việt Nam. Được trên hết.